Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long về tháng truyền giáo ngoại thường.
Con kính chào Đức cha. Thưa Đức cha, tháng 10 này là tháng truyền giáo ngoại thường mà Đức Thánh cha Francisco đã khởi động cho toàn thể giáo hội. Với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Loan báo Tin mừng, xin Đức cha cho biết về Giáo hội Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai sáng kiến này như thế nào ạ?
Trước hết tôi xin kính chào cha Văn Yên. Kính chào quý thính giả Đài Vatican News. Để chuẩn bị cho tháng truyền giáo ngoại thường năm nay mà Đức Thánh Cha muốn mời gọi toàn thể giáo hội để kỷ niệm 100 năm ban hành Tông thư Maximum Illud, là tông thư bàn về sứ mạng loan báo tin mừng. Ủy ban chúng tôi đã có những hoạt động như sau. Vào tháng 7, Ủy ban đã cùng với Văn phòng Quốc gia các hội giáo hoàng truyền giáo tổ chức hai khóa bồi dưỡng thần học về truyền giáo tại Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu, nhằm đào sâu chủ đề được rửa tội và được sai đi, Hội Thánh Việt Nam thi hành sứ mạng nơi quê hương mình. Cuối tháng 8, Ủy ban lại tổ chức một cuộc gặp gỡ toàn quốc các cha trưởng ban loan báo tin mừng của các giáo phận cùng với một số dòng tu tại Vinh để học hỏi tông thư Maximum Illud và trao đổi những gì nên làm trong tháng 10 này. Ủy ban cũng dịch và phát hành tập sách nhan đề Được rửa tội và được sai đi, Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới. Tập sách này gồm có 31 bài suy niệm mỗi ngày trong tháng 10. Chúng tôi đã xin phổ biến trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các trang web giáo phận có thể nối kết với trang web này để truyền tải cho mọi người cùng suy tư và cầu nguyện. Nhờ đó, thêm ý thức thôi thúc thi hành sứ mạng phúc âm hóa hơn. Ủy ban đã dịch và phổ biến sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2019 này, kèm theo một tài liệu học hỏi sứ điệp này để hiểu cặn kẽ hơn. Ngoài ra, tông thư Maximum Illud cũng đề cập đến các hội giáo hoàng truyền giáo là những tổ chức của tòa thánh mà từ hơn 100 năm qua đã trợ giúp một cách hữu hiệu cho công cuộc phúc âm hóa các dân tộc. Ủy ban chúng tôi sẽ cùng Văn phòng Quốc gia các hội giáo hoàng truyền giáo đề nghị các giáo phận tại Việt Nam sớm thiết lập các hội này để giáo hội chúng ta góp phần vào việc thi hành sứ mạng truyền giáo với giáo hội toàn cầu.
Xin Đức cha giải thích thêm về ý nghĩa của chủ đề tháng truyền giáo ngoại thường này, được rửa tội và được sai đi.
Thưa cha và quý thính giả, sứ điệp truyền giáo năm nay mang chủ đề được rửa tội và được sai đi, nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu ý thức ơn đức tin mà họ đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Họ vừa phải giữ gìn ơn đó cho riêng mình, đồng thời cần ý thức mình được sai đi, loan báo tin mừng cho người khác cũng nhận biết Chúa, được ơn đức tin để được sống đời đời. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn niềm vui của tin mừng dùng thuật ngữ môn đệ truyền giáo cũng là nhằm ý này. Hễ đã là người môn đệ của Đức Kitô thì cũng đồng thời phải là một nhà truyền giáo, ra đi loan báo cho mọi người cũng nhận biết Ngài. Tháng truyền giáo ngoại thường năm nay cũng là dịp để người tín hữu Việt Nam ý thức họ phải tích cực tham gia vào sứ mạng này, không thờ ơ mặc kệ, không ngại ngùng sợ hãi. Ngoài ra, tháng truyền giáo ngoại thường cũng muốn nhắc nhở các vị hữu trách ở trong giáo hội là các giám mục, các bề trên hội dòng và có thể hiểu rộng ra các linh mục, quản sứ. Tông thư Maximum Illud đã gọi họ là những bề trên truyền giáo, có ý muốn nhắc nhở rằng sứ mạng này thiết thân với trách nhiệm của họ. Họ phải là những nhà truyền giáo tiên phong để rồi biết tin tưởng những người thuộc quyền mình, huấn luyện họ và trao phó cho họ sứ mạng phúc âm hóa.
Việc loan báo tin mừng tại giáo phận Vinh như thế nào thưa Đức cha? Và Đức Cha có những sáng kiến gì cho việc loan báo tin mừng tại giáo phận ạ?
Thưa cha và quý thính giả, giáo phận Vinh có gần 300.000 tín hữu trên tổng số 3 triệu dân của tỉnh Nghệ An. Tỷ lệ những người Công giáo là 10%. Như thế tương đối là cao so với nhiều giáo phận. Tuy vậy, sứ mạng loan báo tin mừng vẫn khẩn thiết tại đây. Giáo phận giáo dân Vinh giữ đạo sốt sắng, nhiệt thành, nhưng mới chỉ là cho mình. Sứ mạng phúc âm hóa lương dân và tân phúc âm hóa cho người xa giáo hội xem ra chưa được quan tâm thực hiện. Vì thế, tôi muốn thúc đẩy toàn giáo phận tham gia tích cực hơn vào sứ mạng này. Trong tháng 10, Ban loan báo tin mừng giáo phận sẽ tổ chức các cuộc hội thảo cho các linh mục tu sĩ và hội đoàn Công giáo tiến hành, đồng thời thành lập và huấn luyện những nhóm tác viên tin mừng để chính những người giáo dân góp phần thi hành sứ vụ này một cách tốt đẹp hơn. Tôi mong ước các linh mục tu sĩ và cả giáo dân mạnh mẽ hướng mọi hoạt động mục vụ đến việc phúc âm hóa anh chị em lương dân và những người đang xa lìa giáo hội, chứ không chỉ chăm lo mục vụ cho các tín hữu đang giữ đạo. Đức Thánh Cha Francisco trong tâm huấn niềm vui của tin mừng cũng mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn thoát ra khỏi một nền mục vụ bảo tồn để hướng đến một nền mục vụ truyền giáo.
Thưa Đức Cha, sau gần một năm về với giáo phận Vinh, Đức Cha có cảm nhận như thế nào về những niềm vui và thách đố mà Đức Cha gặp như là một vị mục tử của giáo phận ạ?
Thưa cha và quý thính giả, giáo phận Vinh là một giáo phận rộng về địa lý, đông về giáo dân, mạnh về lòng đạo và rất năng động. Tôi đang thực hiện các chuyến thăm mục vụ các giáo xứ giáo họ trong giáo phận để biết thực trạng cuộc sống đạo và đời của người tín hữu. Nhờ đó mới có kế hoạch mục vụ thiết thực. Khi thấy giáo dân đạo đức, nhiệt thành, giữ đạo nề nếp, tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên tôi cũng có nhiều trăn trở. Chẳng hạn cuộc sống nghèo khổ vẫn đè nặng trên người dân, khiến cho nhiều người trẻ phải bỏ học, đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến đời sống đức tin và cả đời sống hôn nhân gia đình của họ. Rồi đạo Công giáo vẫn còn bị hiểu lầm và nghi ngại, gây nên sự nặng nề trong tương quan xã hội và cản trở sứ mạng loan báo tin mừng cho anh chị em lương dân. Tôi mong ước giáo phận Vinh sẽ được xây dựng trên 4 tiêu chí sau đây. Đó là trở thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng vụ sốt sắng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và một cộng đoàn phúc âm hóa mạnh mẽ. Các dòng tu nam nữ và các hội đoàn Công giáo tiến hành hoạt động tại giáo phận cũng rất là nhiều. Tôi sẽ thúc đẩy họ tham gia tích cực và nhiều hơn vào các hoạt động mục vụ, bác ái và truyền giáo. Tôi chân thành cảm ơn cha Văn Yên và quý thính giả đài Vatican News đã cho tôi được cơ hội giải bày tâm tư và ước nguyện cho tháng truyền giáo ngoại thường này và cho cái sứ mạng loan báo tin mừng trên quê hương đất nước Việt Nam. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị. Xin Đức Mẹ là ngôi sao của công cuộc tân phúc âm hóa cũng đồng hành và giúp chúng ta thi hành cái sứ mạng cao đẹp này. Xin kính chào cha và quý thính giả.